Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 6 tháng 4 năm 2011, nhằm ngày 4 tháng 3 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Trở về với đài bi tâm của chính mình.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, lễ hội Quang Âm ngày hành hương và cầu nguyện năm 2011 đến hôm nay là đã hoàn mạng. Trước khi khép lại cái mùa lễ hội này để trở về sinh hoạt bình thường, tôi xin được nói thêm một đôi điều. Kính thưa quý vị, thường ở trong cái niềm tin của quần chúng, Đức Quang Âm xuất hiện như là một vị thần linh, một vị Bồ Tát mà có cái năng lực để cứu độ con người ở trong biển khổ. Và chính vì vậy mà trong tai ương hoạn nạn, trong bất hạnh khổ đau, người ta hướng về Đức Quang Âm để mà cầu nguyện, như là hướng về một vị thần, hướng về một cái năng lực nằm ngoài con người để che chở bảo hộ cho mình trước những tai ương hoạn nạn của đời sống. Và trong hiện thực của cuộc đời, người ta cũng thấy rằng bằng một sự cầu nguyện như vậy, bằng một tâm thành hướng về như vậy, biết bao nhiêu người đã cảm được cái ân đức cứu độ của Ngài để mà vượt qua cái biển khổ trùng trùng ở trước mắt. Nhưng thưa quý vị, nếu chỉ là như thế thì Đức Quang Âm có khác gì một vị thần linh như bao nhiêu vị thần linh ở trong cái đời sống tôn giáo tín ngưỡng của con người trên mặt đất này đâu. Nếu chỉ như thế và chỉ là như thế thì Đức Quang Âm đó đối với người Phật tử cuối cùng cũng chỉ là một vị thần linh để ban phước cho con người. Và vì như vậy mà con người rất dễ rơi vào cái con đường của mê tín, của dị đoan, để chỉ biết lạy lục, để chỉ biết cầu xin không thôi. Đức Quang Âm phải có một cái gì khác hơn thế, một cái gì biểu thị được cái tinh thần thực sự của đạo Phật. Cái gì đó thưa quý vị, Đức Quang Âm ở trong cái đạo của Phật mà nói, chính đó là hiền thân sống động cho cái trái tim đại bi của chư Phật. Và đại bi ấy chính là một trong những phẩm tính cao cả nhất của một vị Phật. Không một vị Phật nào thành Phật mà không thành tựu một cách trọn vẹn cái trái tim đại bi ở đấy chính mình. Và Đức Quang Âm chính là cái hiện thân sống động của cái tâm đại bi đó vậy. Nhưng mà tâm đại bi của chư Phật ấy, nó cũng chính là tâm đại bi ở một con người, ở tất cả chúng sanh trong đời này. Chỉ khác một điều duy nhất, đó là bởi vì chúng ta buông lung phóng túng, chúng ta chìm đắm trong cuộc đời dục lạc, chúng ta bị bao phủ bởi bao nhiêu tham dục sân hận si mê, mà cái tâm đại bi ở chúng ta đó bị vùi chôn, để chúng ta chỉ còn sống với cái tâm gian tham, tâm giận hờn, tâm ganh tỳ, tâm đố kỵ. Cho nên trong cái đạo của Phật, chiêm ngưỡng Bồ Tát Quán Âm chính là chiêm ngưỡng cái gì? Chính là chiêm ngưỡng cái tâm đại bi ở chính mình, chính là trở về tìm lại cái cội nguồn đại bi tâm ở con người của mình, cội nguồn của tất cả mọi tình thương ở trong cuộc đời này. Cũng như vậy mà hiểu thì ta sẽ thấy một điều: ai đó dù có thể không biết gì Bồ Tát Quán Âm, dù chẳng biết gì cái đạo của Phật hết cả, nhưng mà dám xả thân để cứu người, đó là hiền thân của đại bi tâm, và đó là hiền thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Bất cứ ai đó ở trong thiên tai hoạn nạn, ở trong bom đạn chiến tranh, mà khởi được cái đại bi để mà phát lên cái nguyện lực đi vào ở trong những chỗ cùng cực đau khổ đó, mà giúp người mà cứu đời, người đó chính là hiền thân của đại bi tâm, người đó chính là hiền thân của mẹ hiền Quán Thế Âm. Cho nên nói rằng Bồ Tát Quán Thế Âm cứu độ chúng sanh trong đời khổ chính là gì? Chính là năng lực đại bi tâm đang cứu độ chúng sanh ở trong đời khổ này. Năng lực cứu độ đó của đại bi tâm như thế nào? Hóa diềm hóa hồng liên, ngọn lửa đang đốt cháy bừng bừng, trở thành một đóa sen hồng để mà nâng đỡ cho con người, cho chúng sanh ở trong đời. Đó là cái bài mà ta hay tùng mở đầu cho các đạo tràng pháp hóa. Và đó chính là cái năng lực của đại bi tâm biến ngọn lửa đang thiêu đốt con người trong đau khổ trở thành một đóa sen hồng, trong ý nghĩa như vậy. Cho nên nói rằng Bồ Tát Quan Âm cứu độ, và thực sự chính là cái năng lực đại bi tâm ở con người của mình trỗi dậy để cứu mình qua cái biển khổ trùng trùng, để chuyển hóa tất cả những cái ác nghiệp đau khổ mà con người và chúng sanh tạo tác ở trong cuộc đời này. Nên hiểu một điều, toàn thể cái thế giới này đấy được tạo nên bởi cái gì? Được tạo nên bởi cái nghiệp lực của tất cả chúng sanh, của con người và vạn loài ở trong đời. Bởi vì nghiệp lực của chúng sanh là thế nào? Bởi vì cái nghiệp lực đó tạo nên bởi cái động lực của tham lam, thù hận, của sân hận, của si mê. Và cũng vì như vậy mà toàn thể thế giới này những ngọn lửa đêm ngày thiêu đốt không ngừng. Cũng chính vì như vậy mà trái đất, nơi mà có người trú ngụ, nơi mà có người nương tựa để tìm cầu sự sống, trái đất đó cũng là một cái gì mong manh, dễ tan vỡ vô cùng. Bao nhiêu thiên tai động đất chỗ này, sóng thần chỗ kia, tất cả cái đó đều là thể hiện của cái biển nghiệp lực trùng trùng vô tận mà con người và chúng sanh đã tạo tác ở trong cuộc đời này đấy. Không một cái gì ở trong thế gian này mà không liên hệ tới mình hết tất cả, không liên hệ tới cái nghiệp lực của mỗi chúng sanh và của toàn thể chúng sanh ở trong cõi đời này đấy. Cho nên khi mình hành hương Tam Bồ Nhất Bái, gọi tên người mẹ hiền của tất cả chúng sanh, Nam Mô Đại Bi Quảng Thâm Bồ Tát, và lạy xuống một lạy, có nghĩa là mình trở về với cái đại bi tâm ở đấy con người của mình, đem cái giọt nước của từ bi, giọt nước của tình thương vô hạn mà rưới vào ở trong cái ngọn lửa tham tàn của chính mình và ở thế gian này. Và chính cái giọt nước của từ bi đó mà ta có thể nói được rằng lửa đỏ hóa sen hồng, ngọn lửa thiêu đốt thế gian giờ trở thành một đóa sen để ban tặng cái sự không sợ hãi, ban tặng cái sự an vui hạnh phúc cho tất cả chúng sanh vạn loài ở trong đời. Khi mình trở về đến đây để chiêm ngưỡng cái hình bóng của mẹ hiền Quán Âm, khi mình đốt một nén hương để quỳ trước bảo tường Quan Âm mà cầu nguyện, khi đó chính là khi nào? Thưa quý vị, khi đó chính là cái giây phút mà năng lực đại bi tâm ở con người của mình hé lộ trỗi dậy, như một cái mầm đã nằm sâu dưới lòng đất, bây giờ nhờ một cơn mưa mà hé ra cái mầm đó để bắt đầu hứa hẹn cho một tương lai tốt đẹp. Mình niệm danh hiệu Quan Âm, mình lạy danh hiệu Quan Âm chính là để mình trở về cái tâm từ bi ở chính mình và ở nơi tất cả chúng sanh vạn loài. Cho nên Phật giáo cũng nói về cứu độ, nhưng mà cái năng lực của sự cứu độ đó là gì? Không phải là một vị thần linh nào ở bên ngoài con người để cứu độ cho mình, mà chính là cái năng lực đại bi tâm nằm ngay ở con người của mình. Mà Đức Phật đó, mà trái tim từ bi của Đức Phật hiện thân ở đây mẹ hiện Quan Âm đó, là cái để mà đưa ta trở về với đại bi tâm. Ta có thể không biết gì hết, ta có thể không biết được Đức Quan Âm là ai, ta có thể không biết được cái đạo Phật là gì, nhưng ngay khi ta quỳ xuống, ngay khi ta chiêm ngưỡng cái hình bóng của mẹ hiện Quan Âm, ngay cái giây phút mà ta cầu nguyện, thưa quý vị, ngay ở giây phút đó, tất cả những gì gọi là tham lam ô nhiễm ở cái tâm hồn của mình, tất cả đều lắng xuống, tất cả đều tan biệt. Và chính nhờ bao nhiêu tham sân giận hờn ganh tỳ đố kỵ tức tối nó tan biến đi, như những đám mây đen trên bầu trời tan biến mà vầng trăng tỏa sáng. Cũng như vậy, khi mà lòng tham sân tan biến rồi, khi mà bao nhiêu ích kỷ giận hờn ganh tỳ tan biến đi rồi, thì cái trái tim nguyên vị, trái tim trong suốt, trái tim không mảy may ô nhiễm, trái tim đó hiện bày. Khi mình chiêm ngưỡng Đức Quan Âm, khi mình lặng lòng xuống để cầu nguyện Đức Quan Âm với tất cả niềm tin của mình, chính ở khi đó tâm mình không còn hận thù, tâm mình không còn xấu ác, tâm mình không còn những tư tưởng ganh ghét đố kỵ hiệp hòi. Khi đó tâm từ bi trỗi dậy, và chính cái tâm từ bi đó là năng lực để cứu mình và cứu đời thoát ra khỏi biển khổ. Chính cái năng lực của từ bi tâm đó mới chuyển hóa được tất cả cái ác nghiệp của con người và của toàn thể thế gian này đấy. Krishnamurti là một nhà tư tưởng lớn của thế kỷ 20, là một con người tự do tuyệt đối. Ông đáng ra là giáo chủ của thông thiên học, nhưng mà ông đã vứt bỏ cái danh vị giáo chủ chỉ để làm một con người đơn sơ trọn vẹn. Ông là con người không tôn giáo, bởi vì đối với ông tất cả mọi tôn giáo đều là trói buộc, đều là nô lệ hóa con người hết tất cả. Ông là một con người sống không tổ chức và không lệ thuộc vào bất cứ một tổ chức nào cả, bởi vì đối với ông tất cả mọi tổ chức đều là ngục tù trói buộc con người ở trong u mê và đau khổ. Ông là một con người tự do tuyệt đối. Krishnamurti, tên đó đã trở thành một trong những tên tuổi lớn của tư tưởng nhân loại trong thế kỷ 20. Và Krishnamurti đó, thưa quý vị, một con người không tôn giáo, một con người không tổ chức, một con người sống tuyệt đối tự do, không ràng buộc bất cứ một cái gì hết. Con người đó đã có, lúc nào cũng có một tượng Phật ở trong cái căn phòng của mình. Một tượng Phật để làm gì vậy? Một tượng Phật để mà chiếu thẳng vào ở trong cái trái tim đẹp đẽ trong suốt nguyên thủy của chính mình. Cũng như vậy, tất cả hình tượng ta tôn thờ, trong cái đạo của Phật mà nói, tất cả những hình tượng đó chính là để đưa ta trở về cái trái tim nguyên thủy, trái tim nguyên sơ, trái tim chưa từng phân biệt, trái tim chưa từng trỗi dậy bao nhiêu là những bụi bặm ô nhiễm của phiền não tham sân. Chính cái trái tim đó là năng lực cứu độ chính mình và cứu độ cho toàn thể thế gian này đây. Lễ hội Quan Âm được tổ chức chính là ở trong cái ý nghĩa thâm sâu như vậy, chứ không chỉ là ở những hình thức tổ chức, những hình thức lễ nghi, những hình thức đón rước, những hình thức văn nghệ. Lễ hội Quan Âm được tổ chức trong cái tâm nguyện của chúng tôi chỉ là như một phương tiện để đưa mình trở về và cái đài bi tâm của chính mình và tất cả những hình thức tổ chức đó nếu có giá trị, chỉ là cái giá trị đưa con người ta về với đạo, đưa con người ta về với cái tâm từ bi ở chính mình, và đó mới thực sự là cái ý nghĩa thâm sâu và đáng có của cái lễ hội Quan Âm này. Còn nếu không, thưa quý vị, tất cả mọi hình thức tổ chức chỉ là phù phiếm và chẳng có bao nhiêu ý nghĩa hết tất cả. Nếu như một ngọn đèn được thắp lên, nếu như một cây hương được thắp lên, nếu như một ngọn cờ được treo lên, nếu như tất cả mọi hình thức được thực hiện, mà mỗi tất cả đều để đưa ta trở về với cái trái tim đại bi trong sáng ở đấy chính mình, ở đấy toàn thể chúng sanh vạn loài này, thì đó là cái điều quý hơn tất cả mọi điều thành công của một cái lễ hội. Kính thưa quý vị, lễ hội Quan Âm qua rồi, tôi muốn nói là cái điều đó để chúng ta hiểu được hơn nữa cái pháp thoại ở trong cái đào tràng linh hiện ngàn mắt ngàn tay của Hòa Thượng Thích Chân Điền. Ngài không muốn đưa con người vào ở trong cái chỗ mê tín, mà nói đến cái trí tuệ, và chỉ có trí tuệ mới thực sự để cứu con người. Trí tuệ đó cũng chính là từ bi đó, chứ không gì khác hơn hết tất cả. Trí tuệ ở đâu, từ bi ở đó. Từ bi ở đâu, trí tuệ ở đó. Nên biết rằng, một con người mà sống trong u mê, tham sân chấp ngã, thành kiến tà kiến, kẻ đó làm sao có thể mở được trái tim từ bi vô lượng để có thể ôm hết tất cả chúng sanh vào ở nơi mình. Chỉ có một ai đó có cái trí tuệ vô ngã, cái trí tuệ để thấy được tất cả cái bản chất thực sự của đời sống này, một cái trí tuệ để mà thấy được nỗi đau của bất cứ một ai cũng là nỗi đau của chính mình. Chỉ có một con người có trí tuệ như vậy mới có thể có được cái trái tim từ bi, yêu thương hết tất cả mọi người, yêu thương hết tất cả mọi loài. Và chính cái năng lực của yêu thương đó mới thực sự là năng lực cứu độ cho thế gian này thoát khỏi mọi tai ương hoạn nạn. Chúng ta đang đứng trước một cái thời đại mà bao nhiêu dấu hiệu đang bảo với chúng ta rằng thế giới này không toàn vẹn, thế giới này không an toàn. Mặt đất này không phải một cái gì vững chắc, mà nó là một cái gì rất dễ tan vỡ. Không kể là chiến tranh chỗ này khủng bố chỗ kia, mà còn thiên tai, động đất, bão tố, sóng thần, tất cả bao nhiêu cái đó nói với chúng ta điều đó, thưa quý vị. Và đối với người Phật tử, trong cái ý nghĩa thâm sâu của kỳ chữ nghiệp mà chúng ta nói tới, chúng ta nên hiểu rằng chỉ có đại bi tâm, chỉ có cái trái tim trong suốt, trái tim đẹp đẽ, trái tim không ô nhiễm, chỉ có trái tim đó mới có được cái năng lực mà chuyển hóa tất cả ác nghiệp của chúng sanh trong đời để cứu vãn cái thế giới này, cứu vãn cái mặt đất này khỏi bao nhiêu tai ương hoạn nạn ở trên đời. Nhìn trên một cái góc độ như thế thì lễ hội Quan Âm trở thành một cái gì cần thiết và mầu nhiệm biết bao nhiêu cho chúng ta và cho loài người ở trên mặt đất. Tôi không tự hào đâu quý vị, tôi không chút mảy may nào tự hào tự mãn với những gì mình thực hiện được trong lễ hội Quan Âm, nhưng tôi nói cái đó là bằng tất cả niềm tin của mình vào ở cái năng lực từ bi để chuyển hóa thế gian, chuyển hóa tất cả những đau khổ của con người cũng như của tất cả chúng sanh vạn loài ở trên đời. Hãy tin một điều đi quý vị, tin một điều rằng không có cái năng lực nào để cứu độ thế gian ngoài cái năng lực của từ bi tâm đó hết. Chính từ bi tâm đã tạo ra những con người dám đi vào đời mà cứu đời, cứu người trong cơn khổ nạn. Chính đại bi tâm là cái năng lực tạo ra những con người đi vào tới những chỗ nguy hiểm để mà cứu vớt bao nhiêu tai ương hoạn nạn ở đó. Chính đại bi tâm tạo ra những con người bây giờ đang còn ở trong cái nhà máy phát điện hạt nhân bị hư hại ở tại Nhật để tìm hết tất cả mọi nỗ lực, dù biết rằng mình sẽ bị phóng xạ nguy hiểm cho sự sống. để mong bảo toàn sự sống cho biết bao nhiêu người còn lại. Chính đại bi tâm đó mà khiến cho một con người có thể mỉm một nụ cười an lạc, từ hòa giữa bao nhiêu những oan trái thị phi của thế gian này đấy. Chính đại bi tâm đó, nghĩ cho cùng, là cái ban tặng cho mình cái hạnh phúc lớn nhất, ban tặng cho gia đình của mỗi người chúng ta cái hạnh phúc lớn nhất. Cứ tưởng tượng vợ chồng đang giận nhau vì nghi kỵ, vì ghen tuông, nếu chỉ có một giọt nước từ bi trỗi dậy rưới vào trong lòng của một trong những người đó, thì gia đình đáng là tù ngục sẽ trở thành một mái ấm hạnh phúc an vui ở đó. Hãy tưởng tượng rằng có những kẻ thù ghét nhau trong cuộc đời này, có những kẻ sinh ra đời là oan gia đối đầu với nhau, nhưng mà chỉ cần một giọt nước từ bi rót vào trong trái tim của họ, chỉ cần chừng đó thôi, bao nhiêu hận thù, bao nhiêu tranh chấp đều có thể tan biến đi hết tất cả. Năng lực từ bi chính là năng lực cứu độ, nằm trong ý nghĩa như vậy. Để thực hiện được cái lễ hội Quan Âm ngày hành hương cầu nguyện vừa qua, chúng tôi biết rằng không phải chỉ có chúng tôi làm việc, không phải chỉ có các thầy các cô nỗ lực làm việc, mà biết bao nhiêu người, từ các cụ già cho tới các anh chị em thanh niên, ngay cả các em bé, cũng đã nỗ lực đóng góp vào trong cái việc thành tựu của lễ hội như vậy. Không kể những người ngày đêm mà ai cũng có thể biết đến, đã làm việc này việc khác, trong trang hoàng, trong thiết kế, trong xây dựng, để đóng góp vào các mặt sinh hoạt của lễ hội, văn nghệ, an ninh, trật tự, tất cả mọi thứ. Mà bên cạnh đó còn có biết bao nhiêu người âm thầm lặng lẽ làm tất cả những gì có thể làm để mà có thể đóng góp cho sự thành tựu của lễ hội. Chúng tôi xin được tán thán tất cả cái công đức đóng góp của quý vị, tất cả cái tấm lòng của tất cả những người Phật tử gần xa. Xin được cảm niệm cái ân đức đóng góp, tài vật, công sức của tất cả mọi người con Phật để cho cái lễ hội được thành tựu như vậy. Và với tất cả những đóng góp đó, chúng tôi không mong gì hơn, mong cho cái giọt nước từ bi đọng lại ở trong trái tim của mọi người chúng ta ở đây, để chúng ta có thể sống an vui hơn, hạnh phúc hơn, để thế giới này bớt đi bao nhiêu những cái tai ương hiểm họa mà ngày nay chúng ta đang nhìn thấy ở khắp tất cả mọi nơi. Xin một lần cuối cùng cảm tạ tất cả mọi tấm lòng, mọi công đức đóng góp, tài vật, công sức của từ các cụ già cho tới các em bé, của các anh các chị đã hy sinh bao nhiêu thì giờ năng lực, đem tất cả tâm huyết của mình, tấm lòng của mình mà phục vụ cho cái lễ hội Quan Âm được thành tựu một cách tốt đẹp như chúng ta đã thấy. Cùng ở nơi đây, hôm nay chúng tôi muốn tiếp nối cái lễ hội Quan Âm vừa rồi để phát động một việc, đó là như quý vị biết trong lễ hội Quan Âm vừa rồi, đêm hành hương Tam Bồ Nhất Bãi đã kết thúc bằng một cái buổi lễ đốt nến để cầu nguyện cho tất cả những nạn nhân của cái trận động đất, sóng thần và hiểm họa nguyên tử ở tại Nhật Bản. Hẳn nhiên thiên tai động đất sóng thần đã diễn ra ở biết bao nhiêu nơi trên mặt đất này. Chúng ta hướng về Nhật Bản cũng có nghĩa là chúng ta hướng về tất cả mọi miền đất, tất cả mọi xứ sở, tất cả mọi dân tộc đã và đang bị những thiên tai động đất sóng thần như vậy, để mình cầu nguyện, để mình tưởng niệm, để mình mong sự an lành cho con người đang còn sống sót. Và bên cạnh đó, hôm nay chúng tôi muốn cất lên một lời kêu gọi, đó là kêu gọi tất cả Phật tử chúng ta nơi đây, kẻ ít người nhiều, bằng cả cái tấm lòng của mình, tấm lòng chia sẻ của một con người đối với một con người đang ở trong hoàn cảnh bất hạnh, để mà đóng góp ít nhiều vào trong cái quỹ để mà cứu trợ cho những nạn nhân của trận thiên tai động đất sóng thần ở tại Nhật Bản vừa qua. Những Phật tử nào đóng góp vào trong cái quỹ này xin đóng góp ở tại văn phòng, và chúng tôi sẽ tập hợp tất cả những cái đóng góp đó để mà chuyển lên cho cái tòa lãnh sự quán của Nhật Bản ở tại nơi đây, để nhờ cái tòa lãnh sự đó chuyển cái số tiền nhỏ bé mà chúng ta đóng góp được đó đến với tất cả những nạn nhân trong thiên tai vừa qua ở tại xứ sở Nhật Bản. Có thể số tiền mà chúng ta đóng góp sẽ rất nhỏ bé, nhưng mà tấm lòng của chúng ta thì chắc chắn là không nhỏ một chút nào hết cả. Khi tôi nhìn thấy bao nhiêu tang thương đổ nát trên cái xứ sở Nhật Bản đó, mình cảm thương một phần. Trong cái cảnh tang thương đổ nát như vậy, mình lại chứng kiến được bao nhiêu cái tấm gương cho mình, tấm gương của những con người có văn hóa và có đạo lý, để có thể giữ mình trầm tĩnh an nhiên trước bao nhiêu cái thảm họa đang đổ dồn lên trên đời sống của mình như vậy. Chính ở trong cái sự cảm xúc đối với những tang thương đổ nát và đối với những con người của Nhật Bản trong tai họa mà vẫn giữ được cái phẩm cách của mình, khí tiết của mình, giá trị của mình. Chính cái đó, tôi nghĩ rằng những mất mát đau thương của cái dân tộc này cũng mang lại được cho chúng ta biết bao nhiêu những bài học để mình có thể học được ở trong cuộc đời này. Những Phật tử có lòng đóng góp, xin đóng góp ở văn phòng của chùa ở tại nơi đây. Và chúng tôi sẽ có 2 tuần lễ để mà tập hợp tất cả những cái đóng góp này và chuyển lên cho tòa lãnh sự quán của Nhật Bản ở tại thành phố Houston. Chuyển lên cho tòa lãnh sự của Nhật Bản á, mình không sợ mất đi, bởi vì mình tin được rằng một cái dân tộc có những con người như mình thấy ở trong thảm họa mà vẫn giữ được cái khí tiết của mình như vậy, giữ được cái phẩm cách của mình như vậy, thì mình hiểu được rằng những đóng góp của mình sẽ đến được với tất cả những nạn nhân bất hạnh trong cái cơn động đất sóng thần vừa qua. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.